Linh là nhà thơ của tình yêu. Trong tập đồng tử, dường như có chỗ Linh đã muốn thoát khỏi tình yêu để làm thơ khác. Linh muốn làm thơ trí tuệ, làm thơ nhân sinh, nhưng mọi cố gắng hầu như đều đưa Linh về với khát vọng tình yêu. Như thể tất cả mọi con đường đều dẫn về La Mã. Tình yêu là khởi điểm, tình yêu là nguồn sáng tạo, là vị trí bắt đầu, là lúc mỗi chữ đầu thai trong một cuộc đời mới. Mỗi chữ của Linh là một đứa con, là một khai từ, là ý tưởng nở tung thành thơ. Những câu thơ như những lời kinh cầu ứa máu, Vi Thủy Linh viết. Hoa mẫu đơn e lệ nở, khai mạc đêm tử linh, những đứa bé ùa về chào đời, bắt đầu vẽ chân dung mẹ. Trong bóng tối mới tinh, vẫn bài ca hoang dã, tôi ứa máu những câu thơ cầu siêu, rách cằm ngã đêm đơn độc. Khe khẽ hoa thủy linh nở, làm đóa linh mẫu đơn, nở tận cùng đến chết. Trích bài sinh năm 1980. Bài thơ sinh năm 1980 là bài khai từ cho tập đồng tử. Nó mang tính chất khai hoa nở nhụy và cũng là một cách mở hành trình sáng tạo bằng tình mẫu tử. Bởi vì hai câu thơ, hoa mẫu đơn e lệ nở, khai mạc đêm tử linh, chính là lúc người mẹ mở cửa cho Linh vào đời. Hai hình ảnh mẫu đơn và tử linh thật hay. Mẫu là mẹ, mẫu đơn vừa là hoa, vừa đơn sơ chỉ là mẹ. Rồi đến hai chữ tử linh. Từ ở đây có thể là bắt đầu, như đêm linh bắt đầu, đêm linh thiêng bắt đầu, từ đây bắt đầu đêm linh, hay là đêm bắt đầu tử linh. Nhưng từ còn có nghĩa là chữ nữa, cho nên khai mạc đêm tử linh là khai mạc đêm chữ của Linh, hay là Linh khai mạc đêm chữ. Mà từ cũng còn là lời. Vậy khai mạc đêm tử linh là lời Linh bắt đầu từ đây, là những đứa con tinh thần của Linh ra đời từ đây. Đêm người mẹ sinh ra Linh trùng hợp với đêm của Linh. Đêm chữ về vẽ chân dung mẹ lại còn trùng hợp với đêm Linh bắt đầu khai sinh cho chữ, cho thơ Linh. Tóm lại, hai chữ mẫu đơn và nhất là chữ từ rất hay, nhưng không thể dịch được. Khi dịch, chọn nghĩa này thì mất nghĩa kia. Chúng ta thử đọc lại một lần nữa những câu thơ trên. Hoa mẫu đơn e lệ nở, khai mạc đêm tử linh. Những đứa bé ùa về chào đời, bắt đầu vẽ chân dung mẹ. Trong bóng tối mới tinh, vẫn bài ca hoang dã, tôi ứa máu những câu thơ cầu siêu, sách cầm ngã đêm đơn độc. Khe khẽ hoa thủy linh nở, làm đóa linh mẫu đơn, nở tận cùng đến chết. Những câu thơ trên đã vẽ chân dung một đời, đời Linh. Linh sinh ra từ đóa mẫu đơn, rồi từ Linh mới có thơ Linh. Thơ Linh vẽ chân dung Linh, một đời mẫu đơn ứa máu cho thơ đến chết. Nhưng trong bài thơ sinh năm 1980 mà chúng tôi vừa trích đọc ở trên đây, không phải là chỉ có thế, mà có những đoạn Linh đã muốn thoát ra ngoài tình yêu để viết về những chủ đề khác, thí dụ như những câu sau đây. Đỉnh yêu độc đạo, thơ chất con đường lửa, phóng sinh ký ức ngàn năm bất lực, xóa bỏ ức chế, yếm thế luân chuyển, hòa thuyết di truyền đại ngàn biển cả. Tôi tự tin dòng máu chủng tộc, cất tiếng của tôi, theo ý muốn của tôi, không kiềm chế. Những lời này chưa đạt, những lời này lạc loài trong vườn thơ của Linh. Chúng vụng về đại ngôn, chúng sừng sộ bên cạnh đóa thủy linh đang nở. Những lời cường điệu như thế rất hại cho thơ, mang tính chất cực đoan của ý tưởng, chưa tan được vào không gian nghệ thuật. Nhiều bài thơ của Vi Thủy Linh thường như thế, tức là có những câu thơ rất hay bị lạc trong rừng rậm tùm của những câu thơ tầm thường như hối hả khai hóa miền cằn cỗi để hồi quang trinh bạch, hối hả ôm chặt người đàn ông mong đợi, hoặc cường điệu như đỉnh yêu độc đạo, thơ chất con đường lửa, hoặc dân tộc cực đoan như tôi tự tin dòng máu chủng tộc, vân vân. Đó cũng là nhược điểm chung của một số nhà thơ trẻ có tài, nhất là những người poet nê, sinh ra đã là thi sĩ, nhưng tiếc rằng chưa biết nhặt những câu thơ hay của mình xa khỏi dòng nước lũ ban đầu, mà lúc khởi điểm sáng tạo cứ tuôn ra. Hoàng Cầm, Lê Đạt đều đã kinh nghiệm rằng dòng lũ ban đầu ta cứ ghi hết, nhưng sau phải travailler lại, tức là phải chữa, phải gạn lọc và tuyển chọn những câu nào hay nhất, những câu nào xứng đáng là thơ mới giữ lại. Thời kỳ gạn lọc này mới vất vả, nó chứng tỏ sự nhạy cảm của người nghệ sĩ qua việc phán đoán tác phẩm của mình. Bởi dù tài tình đến đâu, tất cả những gì mình viết ra chưa chắc đã là văn là thơ, mà còn phải phiên lọc lại qua lăng kính nghệ thuật. Trở về với thơ Vi Thủy Linh, tại sao tất cả mọi nẻo trong thơ Linh đều dẫn về đường tình? Là bởi vì mỗi câu thơ hay của Linh đều có tình, đều nặng tình, đều trữ tình, đều được tạo nên từ tình. Một thứ tình cảm lãng mạn da thịt đến cuồng si, một thứ tình yêu không bao giờ đạt đích, một thứ tình chưa tìm tới bến mà càng lao vào càng mù mịt đơn côi. Tình yêu trong thơ của Vi Thủy Linh là thứ tình chưa thỏa, là chẳng bao giờ được thỏa, là sự phiêu lưu không bến đỗ, là liều lĩnh, là đi bể không có kim chỉ nam. Vi Thủy Linh viết: một mình trên thuyền với cánh buồm đỏ như trái tim căng trong lồng ngực, vừa làm thuyền trưởng vừa là thủy thủ, người không biết bơi liều mạng ra khơi. Kim la bàn theo hướng linh giác, hải âu lượn trong mắt biết. Anh phía tâm ước của em, thuyền dâng đỉnh sóng, trích bài say nắng. Như thế hướng linh đi là hướng anh, chữ anh bao giờ linh cũng viết hoa và giải thích đó là hướng tâm ước của em. Và những chuyến đi của Linh là những chuyến căng buồm ra khơi của một người liều mạng, không biết bơi mà dám lao mình vào biển cả. Mỗi đường thơ thường là một đường đời, chẳng cần gần gũi cũng biết Linh, người con gái ấy, có một bản năng tha thiết. Nàng là một ốc đảo cô đơn, nàng là con thuyền lao trên đỉnh sóng. Từ sự ra đi bất cần định hướng ấy, miễn có ảo ảnh là anh, người con gái ấy đã tạo ra những câu thơ xuất thần như: cắn sập cuống chiều, bốn bề gió thốc, nắng đen mặt người, đất như ngừng thở, khóc cười mạnh bạc, em vẫn tìm anh, tìm trong bóng đêm, tìm ngày rát nắng, hơi thở cũng lạnh, mặt trời, ngày thì nhật thực, đêm thì nguyệt thực, sông thành sa mạc, anh thì hư vô, em quên tất cả, quên cả tên mình, quên cả tuổi mình, quên cả lối đi, chỉ còn nhớ anh. Nam Mô A Di Đà. Trích bài nhật thực. Vào thơ là một hình ảnh lạ lùng, cắn dập cuống chiều. Đừng lầm là cắn dập cuống chiếu như Dương Tường dịch. Tất cả sức mạnh của câu thơ nằm trong chữ dập, và tất cả bao la của câu thơ nằm trong chữ chiều. Chữ chiều này đã làm nên tầm vóc câu thơ và nhà thơ. Nếu cắn dập cuống chiếu chỉ là hành động tầm thường nhỏ nhoi của người con gái hờn dỗi, thì cắn dập cuống chiều là một ý thức siêu hình đưa nàng vào với thời gian và không gian, làm cho nỗi nhớ, nỗi khổ trở thành bao la bất tận. Làm sao cắn dập được chiều mà lại còn cuống chiều nữa, một hình ảnh siêu thực tuyệt đẹp chưa từng thấy. Như vậy, đủ biết chỉ một cái dấu trong tiếng Việt cũng có thể làm thay đổi tất cả. Rồi từ chữ chiều phu thủy ấy, bài thơ đi thật nhanh như những lời niệm Phật, nhưng không niệm với tốc độ ni cô mà là tốc độ của gió, của lốc, của lũ, dồn dập bão táp. Lời thơ đi vào không gian đến với vũ trụ, làm đen mặt trời, nhật nguyệt hoang loạn, thật là huyền ảo. Chúng ta đọc lại. Cắn dập cuống chiều, bốn bề gió thốc, nắng đen mặt người, đất như ngừng thở, khóc cười mạnh bạc, em vẫn tìm anh, tìm trong bóng đêm, tìm ngày rát nắng, hơi thở cũng lạnh, mặt trời, ngày thì nhật thực, đêm thì nguyệt thực, sông thành sa mạc. Anh thì hư vô, em quên tất cả, quên cả tên mình, quên cả tuổi mình, quên cả lối đi, chỉ còn nhớ anh. Nam Mô A Di Đà. Nếu nhật thực là một trạng thái khủng hoảng vì yêu, đến độ nhật nguyệt phải hoảng sợ thối lui, thì bài cất dấu bày ra một trạng thái tĩnh, lặng câm đau xót đến độ bàng hoàng. Vi Thủy Linh viết: anh đi xuyên qua em, bóng nghiêng đơn độc. đàn chim si thê mải miết tìm phương ấm. Em một mình với khu vườn câm, câm tiếng hoa, tiếng chim hót sương rơi, tiếng lũ sâu cựa mình trong lá. Bầy giun hành quân giữa các luồng rễ, những quả trứng thằn lằn vất vưởng. Tiếng quả đang chín lệch mùa, tất cả bị câm khi em giang tiếng khóc sau cánh môi cắn chặt. Hãy giấu em vào cơ thể anh. Trích bài cất giấu. Đây là nỗi đau cất giấu âm thầm trong tâm não. Đây là những giọt nước mắt không rơi ngoài tim mình như lời thơ Thanh Tâm Tuyển. Đây là cõi tĩnh lặng đầy bão tố. Em giam tiếng khóc sau cánh môi gắn chặt như lời thơ Phi Thủy Linh. Chữ giam ở đây thật đắt giá, nó lũy thừa đớn đau. Chữ giam này đứng lên làm nổi bật toàn bộ cái không gian bị câm, không gian vô âm, chỉ còn lại hình ảnh. Chúng ta thử đọc lại một lần nữa. Em một mình với khu vườn câm, câm tiếng hoa, tiếng chim hót, sương rơi, tiếng lũ sâu cựa mình trong lá, bầy giun hành quân giữa các luồng rễ, những quả trứng thằn lằn vất vưởng, tiếng quả đang chín lệch mùa, tất cả bị câm khi em giam tiếng khóc sau cánh môi gắn chặt, hãy giấu em vào cơ thể anh. Hoạt cảnh câm này của Linh là một bản nhạc buồn huyền bí, nhạc vô âm, nhạc không lời, nhạc của tiếng sâu cựa mình, của tiếng quả chín lệch mùa, của tiếng run hành quân, nhạc tâm linh đã đạt đến cực điểm của nhức nhối, tiếng khóc bị giam mới tiết ra những tiếng đau bên trong, tiếng đau thầm nín như thế. Thơ Linh đặc biệt vì có những tiếng câm như vậy. Trong bài solo một loại tiếng câm kinh hoàng khác, trong một hoàn cảnh khác, Linh viết, tiếng ú ớ làm tôi ớn lạnh, sao người câm không cam phận bật âm. Tiếng ú ớ ở đây tạo ra cho ta sự thương cảm, nhưng chính cái câu hỏi, sao người câm không cam phận bật âm ấy, mới làm cho ta ớn lạnh tâm hồn. Bởi vì sự cam phận im lặng đã trở thành luật, nhưng chính chữ sao ở đầu câu, sao, đã làm cho cái luật vững như bàn thạch ấy, bị đặt dấu hỏi. Chữ sao ấy ở đây là niềm tuyệt vọng, là sự cam phận cuối cùng, cam phận bật âm. Nhưng nó cũng là niềm hy vọng, bởi có người còn dám đặt câu hỏi về cái luật oan khiên ấy. Tiếng tình trong tâm người con gái này là những tiếng đau thống thiết, tiếng đau đến từ thế kỷ trước. Chất lãng mạn còn đầy, nhưng nỗi đau yêu này không platonic, không chỉ chay tịnh như trong thơ lãng mạn, mà là cái đau của da thịt thối thúc, đòi hỏi. Vi Thủy Linh viết, đỡ lấy em khắp trần gian những chuỗi nước mắt, vẫn tìm anh suốt dọc thanh xuân, những tinh mơ, những chiều lạnh lẽo. Vẫn tìm anh giấc em hoảng hốt, những ngón tay chìa khóa mở chiêm bao, những ngón tay cóng buốt cào vào cằn cỗi, những con chữ nảy hạt dưới da, những con chữ hòa máu em vào anh, khao khát mở đường cong hợp cẩn. Chúng ta trằn trọc, đếm đêm, chúng ta nuốt khan tiếng rên. Trích mùa tình. Thơ Linh đi trong tình yêu lãng mạn nhục cảm. Linh tạo ra một thứ nhục cảm mà tình và chữ hòa tan trong động thức tình yêu. Một thứ lãng mạn nhục cảm mới của thời này. Vừa dịu dàng, đầy nước mắt, nhưng cũng mãnh liệt trong cảm xúc thịt da. Đến đây chấm dứt chương trình văn học hàng tuần của chúng tôi. Tuần tới như thường lệ thứ bảy đầu tháng sẽ không có chương trình văn học. Xin hẹn gặp lại quý vị thứ bảy mùng 8 tháng 7 với chương trình đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Nhất Linh.